Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản không nhận ra người. Người bảo họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay." Đức Giêsu hỏi: "Chuyện gì vậy?" Họ thưa: "Chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy." Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môi-se và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh." Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn." Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: "Dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta chẳng bừng cháy lên sao?" Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon." Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, một trong những điểm mà người ta đến với giao điểm tin mừng, đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót, là người ta thấy được hình ảnh của anh chị em rất là trật tự và nghiêm trang. Có nhiều người ở nước ngoài nói rằng nếu mà gặp trường hợp tổ chức mà đông người như thế này mà ở bên Mỹ chẳng hạn, thì ít nhất phải có 100 cảnh sát họ đứng họ gác, họ đứng họ canh và họ giữ ghê lắm, vì họ rất là sợ sự dẫm đạp lên nhau, mất trật tự. Một trong những điểm mà anh chị em mình giữ được đó là sự trật tự, sự nghiêm trang, nhưng vẫn giữ được vẻ thân mật, thân tình và bình dân. Bình dân, thân tình, thân mật, nhưng lại vẫn nghiêm trang, sốt sáng và trật tự. Điểm đó chúng ta phải tạ ơn Chúa và chúng ta cảm ơn nhau. Mỗi người đã tự mình ý thức giữ được an bình, trật tự, nghiêm trang, nhưng vẫn thân tình và thân mật. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Kế tiếp, một cái điểm nữa mà hôm nay ngày thứ ba trong một tuần lễ để chuẩn bị mừng đại lễ lòng Chúa thương xót. Chúng ta có ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật, ngày thứ ba trong tuần Bát Nhật, hôm nay là ngày thứ tư trong tuần Bát Nhật, nhưng là ngày thứ ba ở trong tuần tĩnh tâm để chuẩn bị mừng đại lễ phục sinh. Và anh chị em mình nhìn lại cách sống của mình, mình thấy đúng, mình tĩnh tâm để mình nhìn lại coi anh chị em mình đến đây trật tự không, anh chị em mình đến đây lịch sự không, anh chị em mình đến đây nghiêm trang không, anh chị em mình đến đây thân mật thân tình với nhau không. Tĩnh tâm để nhìn lại điểm đó. Và một điểm kế tiếp mà người ta cũng thấy đó là ở đây sạch, nghèo nhưng mà sạch, không có rác. Anh chị em dĩ nhiên còn một số người chưa ý thức là họ bỏ rác, nhưng mà dẫu sao thì cũng bỏ vào gầm ghế chứ không có ném đầy ra đường, dẫu sao thì cũng bỏ vào ven đường chứ không ném ra giữa đường, thì nhìn vẫn còn sạch. Đó là điểm mà mỗi người tự ý thức làm chuyện đó. Và điểm kế tiếp đó là không có bóng dáng một người ăn mày, người ăn xin, người hành khất nào. Vì thưa anh chị em, những người ăn mày, ăn xin, hành khất, hầu hết bây giờ chúng ta không biết ai là giả, ai là thật. Nhất là những kẻ ác tâm lợi dụng lòng tốt của bà con đi hành hương, rồi thì chăn dắt, có nghĩa là họ nuôi những cái đứa bé mồ côi, rồi họ bẻ tay bẻ chân, họ là bắt là mặc quần áo rách rưới rồi đi ăn xin, trong khi đó chính họ thì ngồi trong quán cà phê ăn phở hút thuốc, và bao nhiêu tiền ăn xin được thì phải nộp hết cho họ. Đứa bé vẫn đói, vẫn nghèo, vẫn khổ, còn cái người chăn dắt vẫn giàu, sống trên xương máu của những đứa người khác. Thưa anh chị em, chúng ta không có cho một người ăn xin vào trong này, vì chúng tôi đã có văn phòng của nhóm thiện nguyện lòng thương xót Chúa phụ trách công việc bác ái, để cho mọi người đến đây không có cái cảnh mà bị nó giằng kéo. Người thì xin, họ xin không cho thì họ giằng, họ kéo, họ kêu, họ ca, họ khóc, họ lóc, mệt lắm. Tôi thấy rất nhiều điểm hành hương bị khổ vì chuyện đó. Đức mẹ thì ở trên núi cao, mà từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi một bao nhiêu bậc thang thì bấy nhiêu người hành khất, có không? Có không? Rồi một người thì thấy cụt hai cái chân, để hai cái ống quần lòi ra. Tôi nhìn tôi bảo, này bây giờ tôi sẽ cho anh 5 triệu, anh lấy không? Ừ, nghèo mà tự nhiên anh xin được mời cho 5 triệu, lấy không? Lấy không? Lấy không? Nhưng mà với điều kiện anh vén cái ống quần lên cho tôi coi, anh có bị cụt hai chân không? Có dám vén không? Có dám vén không? Không. Anh tái mặt lại và ngồi cúi nhìn xuống không chọn trả lời gì cả. Tôi nói anh vén ống quần lên đi, tôi cho anh 5 triệu liền. Nếu anh cụt thực sự tôi sẽ cúng cho anh 5 triệu để anh mua cái xe lăn rồi anh đi bán vé số. Vì chúng tôi chủ trương là cho người ta cái cần câu để người ta đi câu cá, chứ không phải là cứ mỗi ngày đi xin từng con cá một. Cho nên anh ta không dám vén quần lên. Lý do là anh ta có bị cụt không? Không. Có bị cùi không? Không. Vì khi mà hết khách hành hương, anh ta đứng dậy đếm tiền và ra ngoài ăn cơm gà, còn mình thì ăn cơm muối mè. Thì ta thấy đấy là cái điểm mà anh chị em mình nhớ. Chúng tôi chủ trương rằng là giúp phải đúng người đúng việc, và giúp cho họ cái cần câu để họ câu cá. Những người khó khăn thì có thể giúp cho họ cái xe, cái phương tiện nào đó để họ đi làm, đi kiếm việc gì đó, chứ còn không thể nào cứ đi ăn xin mãi được. Còn những người già nuôi thì làm sao đưa họ vào trong những viện dưỡng lão. Còn những cô gái lầm lỡ thì chúng tôi có nhà gọi là máy ấm Giê-xu để những cô gái lầm lỡ vào đó sinh con, miễn phí ăn ở hoàn toàn và giữ kín đáo. Thì thưa anh chị em, đó là điểm mà chúng ta tĩnh tâm để chúng ta nhìn lại rằng đã làm được cái gì, chưa làm được cái gì, để chuẩn bị mà mừng đại lễ lòng Chúa thương xót. Người ta đến đây, người ta cảm nhận được lòng Chúa thương xót qua hình ảnh của những con người biết thương xót nhau. Mà không phải là chúng ta chỉ tỏ lòng thương xót những người ăn mày ăn xin, không có, mà chúng ta tỏ lòng thương xót chính giáo điểm này, anh chị em có thương xót giáo điểm này, anh chị em có thương xót những người phục vụ ở đây, anh chị em có thương xót những anh chị em phải làm vệ sinh, thì chúng ta cố gắng giữ vệ sinh cho tốt, không xả rác. Chúng ta cố gắng giữ trật tự cho tốt, để anh em trật tự không phải to tiếng, không phải lớn tiếng với chúng ta. Và anh chị em thương giáo điểm này, thì anh chị em đến đây, sự hiện diện của anh chị em đã là món quà của lòng thương xót Chúa dành cho giáo điểm tin mừng này rồi. Một tràng pháo tay nữa để tạ ơn Chúa vì những món quà đó. Và anh chị em giơ cái kiểu này, tôi nói hallelujah, thì anh chị em nói tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. 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 Mà thưa anh chị em, người ta đến giáo điểm tin mừng này cũng có những người nghĩ rằng đây là nơi để mà người ta có thể đến để mà xin xỏ, nơi mà người ta có thể đến để mà lợi dụng, nơi mà người ta có thể kinh doanh, buôn bán, kiếm trác. Thưa anh chị em, chúng ta cương quyết không để cho giáo điểm này trở thành một nơi mà Chúa bảo đừng biến nhà cha ta thành cái hang trộm cướp, đừng biến nhà cha ta thành cái hang để mà mua bán giành giật ăn uống gì cả. Đừng biến lòng thương xót Chúa, đừng biến lòng thương xót Chúa trở thành cái bánh mà giành giật với nhau. Cho nên đến đây chúng ta không có để cho người ta biến nó thành cái chợ. Làm sao phải thật sạch, làm sao phải thật gọn. Chỗ ăn uống thì riêng ra, chỗ cầu nguyện thì riêng ra, chỗ nào nó vào chỗ đó, để không còn cảnh mà bắt nháo như là những cái nơi mình đến lễ hội, cúng bái đình đám, hương khói, ăn uống nhậu nhẹt, bắt nháo, rồi chen lấn, rồi giành giật, rồi trà đạp, rồi thì cãi cọ như là một cái hang trộm cướp. Chúa nói đừng biến nhà cha ta thành hang trộm cướp. Vì người ta đến đây, thưa anh chị em, đến đây đừng mong gì lợi lộc vật chất. Đến đây chỉ có một cái điểm duy nhất là dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Anh chị em như cái quạt thấy không? Dìm mình vào đại dương, dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Và cũng giống như là Phêrô và Gioan ở trong đền thờ, thì có người què mà anh ta nghèo túng thực sự, anh ta nghèo túng đến mức độ mà phải đi ăn xin. Và khi thấy Phêrô và Phaolô thì anh ta mong ước được rằng có cái món gì để mà cho. Thưa anh chị em, trong bài đọc 1 chúng ta nghe là ông Phêrô và ông Gioan lên đền thờ vào giờ buổi cầu nguyện thứ 9. Giờ thứ 9, người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Người ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa đền thờ, gọi là cửa đẹp, để xin kẻ ra vào đền thờ bố thí. Vừa thấy ông Phêrô và ông Gioan sắp vào đền thờ, anh liền xin bố thí. Đấy, thưa anh chị em, người ta đến với giáo điểm tin mừng cũng có những người nghĩ rằng ở đây là nơi phát triển, ở đây là nơi thực hành lòng thương xót, cho nên họ mong ước kiếm trác được cái gì gọi là để của bố thí. Chúng tôi vẫn thực hành lòng thương xót Chúa, vẫn cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và mỗi tuần vẫn đi đem những món quà đến tận nơi đúng người đúng việc cho những người thực sự là khó khăn. Còn họ đến đây mình biết ai là thật ai là giả. Còn chúng tôi đến tận nơi qua chính quyền địa phương hoặc là qua giáo quyền ở đó, nhờ các cha, nhờ các sơ điều tra rõ và phát phiếu cho những người nghèo khó, và chúng tôi tặng cho họ, hoặc là đến tận trại phong, hoặc là đến tận những nơi người mù. Người mù thì có giả được không? Không giả được. Người cùi có giả được không? Không được. Người què có giả được không? Không được, vì đến tận nơi mà, chứ đâu có phải để cho họ lết lết đến đây. Rồi họ đến đây họ cứ nghĩ rằng họ cũng mong ước được cái bánh, được cái kẹo, được cái gì. Thưa không, như là Phêrô và Gioan, hai ông nhìn thẳng vào mặt anh ta, và ông Phêrô nói: anh nhìn chúng tôi đây. Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì. Người ta đến đây, người ta cũng có thể nghĩ rằng đến đây mình tưởng rằng mình sẽ được cái gì, được cái bánh, được lon gạo, được cái bắp, được củ khoai. Có được cái đó không? Trả lời to lên để cho những ai còn đang thèm thèm, ham ham hố hố, cho biết chắc có được cái đó không? Có được tiền không? Có được của ăn vật chất không? Phêrô nói, vàng bạc thì tôi không có, nhưng tôi có cái này. Cái mà tôi có, tôi cho anh đây, nhân danh Đức Giêsu Kitô, anh hãy đứng dậy mà đi. Cái mà Phêrô và Gioan, cái mà các tông đồ và Gioan cho người què đó, mà cái mà anh chị em đến đây để chúng tôi có mà cho anh chị em, đó là nhân danh Đức Giêsu Kitô. Nhân danh Đức
Giêsu Kitô.
Mạnh lên, giơ cái quạt lên, nhân danh Đức
Giêsu Kitô.
Chúng ta làm cái gì cũng nhân danh Đức
Giêsu Kitô.
Chúng ta không có làm cái gì nhân danh cá nhân mình, chúng ta cũng không làm cái gì nhân danh đoàn thể, nhân danh tập thể mình, nhưng tất cả những việc mà chúng ta làm tại giáo điểm này là làm nhân danh Đức Giêsu Kitô, đấng giàu lòng thương xót. Nhân danh Đức Giêsu Kitô, anh hãy đứng dậy mà đi. Đứng được không? Được không thưa anh chị em? Rồi anh ta nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh chúa dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp. Anh đứng phắt dậy, đi lại được. Hallelujah. Anh ta đứng phắt dậy mà đi lại được. Hallelujah. Rồi cùng với hai ông, anh vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. Vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. Vừa đi vừa nhảy nhót vừa anh chị em, những người làm chứng cũng vậy, là những người được ơn của Chúa. Hàng ngày Chúa gửi đến đây những nhân chứng, tôi không có biết trước, tôi cũng chẳng biết là ai cả. Anh chị em cứ giơ tay rồi lên ngồi, rồi lúc đó Chúa Thánh Thần chỉ người nào, sai người nào lên thì người đó lên. Chúng ta thấy rằng những người đó họ lên đây để họ ca tụng Thiên Chúa, ca tụng lòng thương xót của Chúa. Họ lên họ ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ bi, con tin thác nơi Ngài. Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa. Anh chị em đến đây cũng thấy những người được chữa lành đi lại và ca tụng Thiên Chúa. Và khi nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại cửa đẹp đền thờ, họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy đến cho anh. Họ kinh ngạc sững sờ. Anh chị em chúng ta đến đây cũng nhiều khi phải kinh ngạc sững sờ. Kinh ngạc sững sờ vì thấy Chúa làm nhiều điều lạ lùng quá. Nhờ làm những điều mà hai môn đệ trên đường Emmau ngày hôm nay không còn tin vào quyền năng lòng thương xót nữa, không còn tin vào Đức Kitô đã chết nhưng sẽ sống lại và chắc chắn sống lại sau 3 ngày. Các ông ấy đợi đến ngày thứ 2 chả thấy gì cả, mà thấy mấy người nói tùm lum tùm la, nói thế này nói thế kia. Hai ông ấy thất vọng chán nản mà quay trở về văn chương phú lục chẳng xong, thôi trở về làng cũ học cày cho xong. Đi theo thầy Giêsu tưởng rằng được cái này, được cái nọ, được cái kia, mà tới bây giờ rồi chả thấy gì cả. Thấy bị đánh, bị đập, bị bắt, bị giết, bị treo trên thập giá, rồi chôn vào trong nấm mồ. Nấm mồ vẫn tối om om thế này, chả thấy gì cả. Ôi Chúa ơi, sao mà nấm mồ đâu gì mà thấy khói sùm lên thế này mà chả thấy Chúa đâu cả là sao? Hay ông có còn tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa nữa không thưa anh chị em? Còn tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa nữa không? Thấy rằng nhìn vào nấm mồ chả thấy gì cả, mà sao cứ tôi om 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 thế này, sao mà chẳng thấy Chúa đâu cả. Chúa hỡi, Chúa ơi, Chúa ở đâu, Chúa ra đi. Thấy gì không? Khói nó hết tan rồi có thấy gì không? Vẫn thấy nấm mồ trống. Cho nên có nhiều lúc trong cuộc đời của chúng ta thưa anh chị em, mình cũng thấy như là hai môn đệ trên đường Emmau. Chỉ thấy nấm mồ trống, chỉ thấy khói mờ mịt, tương lai thì u ám, mà ngày mai thì cũng chưa biết nó ra như thế nào. Vậy chúng mời gọi mình tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Hai môn đệ đã không còn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa nữa, cho nên thấy thất bại, thấy thất vọng, thấy chán nản, ngã lòng, cho nên bỏ cuộc. Nhiều người ngày hôm nay đi theo lòng thương xót Chúa cũng như vậy. Nghĩ rằng đi theo lòng thương xót Chúa sẽ được chấm mút cái gì, nghĩ rằng đi theo lòng thương xót Chúa sẽ được chức này, chức nọ, chức kia, sẽ được kiếm chác cái này, cái nọ, cái kia, bớt xén cái này, cái nọ, cái kia, hoặc chấm mút của thánh. Mà tôi nói thật với anh chị em nha, ai mà có cái suy nghĩ đó thì hãy tỉnh ngộ lại đi. Của thánh là dành riêng cho Chúa. Ai mà có một cái tư tưởng hoặc một cái việc làm gì đó mà chấm mút vào của thánh, hồi xưa bố mẹ tôi vẫn bảo mày làm, hồi đó tôi giúp lễ, mày làm cái gì thì làm, của thánh mày chớ đụng vào, mặc áo lửa mà về đấy con ạ. Bố tôi dặn tôi từ lúc 6 tuổi mà đi giúp lễ cho tới bây giờ là 62 tuổi đầu, cái lời đó vẫn cứ ghim vào trong đầu. Cho nên là cái gì của Chúa là của Chúa, chớ dại mà đụng vào. Cái gì của chung là của chung, chớ dại mà đụng vào. Cái gì của bá tánh là của bá tánh, chớ dại mà đụng vào. Vì thế mà hai cái môn đệ này thấy không có được một cái gì cả, không có được một cái gì cả, cho nên thôi bỏ cuộc. Đây, ai là những người muốn bỏ cuộc không theo lòng thương xót Chúa nữa, giống như hai môn đệ trên đường Emmau, giơ tay. Muốn bỏ cuộc là phải không? Muốn lên làm chứng mà lại giơ tay muốn bỏ cuộc là sao? Tôi hỏi là ai là người thấy đau ốm quá mà lên cầu nguyện mãi không được, muốn bỏ cuộc, giơ tay. Ai là người nghèo đói quá, cầu xin mãi không được trúng số, cho nên muốn bỏ cuộc không nên cầu nguyện nữa, giơ tay. Ai là người mà dù nghèo, dù đói, dù khổ, dù bệnh vẫn quyết tâm theo Chúa, không bao giờ bỏ lòng thương xót Chúa, giơ quạt cao lên. Wow, alleluia. Một tràng pháo tay thật to nữa thưa anh chị em. Đấy, tại vì nếu anh chị em bỏ cuộc, anh chị em còn hiện diện nơi đây nữa không?
Không.
Những người không có ở đây, những người đã từng đến đây mà bây giờ bỏ cuộc vì quyền lợi, vì lợi lộc mà bỏ cuộc, hoặc là vì đe dọa mà bỏ cuộc, hoặc vì sợ hãi mà bỏ cuộc, hoặc vì ham muốn không được mà bỏ cuộc. Nhiều người đã bỏ cuộc rồi thưa anh chị em, còn chúng ta ngày hôm nay còn hiện diện được ở đây là nhờ sức hút của lòng thương xót Chúa, quyền năng lòng thương xót Chúa tỏ lộ trên chúng ta, để như là người què nhảy nhót tung hô Thiên Chúa, và toàn dân sửng sốt ngỡ ngàng. Mọi người sửng sốt ngỡ ngàng. Vì anh chị em tự nói mọi người sửng sốt thì anh chị em nói ngỡ ngàng. Chúng ta đến đây cũng thấy Chúa làm nhiều điều lạ lùng, cho nên sửng sốt và thấy bao nhiêu chứng nhân lòng thương xót Chúa được ơn, cho nên chúng ta sửng sốt và ông lên đây. Ông có muốn làm cho người ta sửng sốt không? Ông lên đây. Đây. Ông được ơn gì của Chúa, ông kể cho người ta coi, để cho người ta có sửng sốt và ngỡ ngàng hay không?
Dạ, con nói với cha là con được mấy cái ơn, con kể cái ơn được chị gái con và đứa ơn, cái ơn của vợ con và ơn của con trai con. Cái thứ nhất là cái tháng 8 năm ngoái thì con nghe thấy giáo điểm tin mừng, thì con cũng xuất thân từ Vĩnh Bảo, Hải Phòng. 7 người chúng con xuất thân đi ô tô vào đây, thì trong khi đó là cũng cầu nguyện Chúa, Chúa ban cho gia đình con như thế, là các chị trước kia là bị bệnh, toàn bị bệnh gần như gút, và cũng là thoái hóa các khớp chân khớp tay, là đi lại nó khó khăn. Thế cho nên rằng thì là đi thì toàn là bước cao bước thấp, mà đi thậm chí là còn không thành bước. Thế khi mà đi vào đây thì cũng là cầu nguyện Chúa, mà Chúa ban cho các chị con như thế, rằng thì là đi về thì khỏe mạnh, mà cái việc gì cũng làm được, mà đi ráo hoảnh mà đến bây giờ Thì đến ngày hôm nay thì con cũng lại ở từ Vĩnh Bảo Hải Phòng mà con đến đây con đi từ hôm kia. Thì đến buổi chiều hôm nay thì lúc 3 giờ là con đến đây thì con đi thẳng tuột vào đây. Tuột vào đây thì cũng là được cha đặt tay cầu nguyện cho. Thì con cũng ngồi ngoài kia thì có một cái anh bảo vệ, anh bảo thế sao đã được đặt tay rồi mà lại hắn còn ngồi đây, bảo không em chỉ ngồi đây thôi chứ em còn đang đặt tay rồi em không cần đặt tay nữa. Thì con cũng ngồi tít ngoài kia kìa. Đấy, thì cha bảo cái hàng ghế ngoài cái mà ngồi mà nắng thì đi tít vào đây thì quạt đi vào đây. Thế cha bảo thì là ai mà làm chứng thì lên đây đặt làm chứng. Thế quạt làm chứng, đấy là cái làm chứng của chị con như thế. Cái làm chứng cái thứ hai là của vợ con
thì... Mọi người đều sửng sốt và mọi người ngỡ ngàng và rồi đấy là chị của anh, còn đây là vợ của anh.
Vâng, thế còn cái chuyện của vợ con ấy thì quả thực với cha là chúng con cũng lấy nhau cũng đã từ lâu rồi. Thế mà chúng con cũng muộn màn thì giờ mới được cháu, nó mới được có 16 tuổi. Đấy, thì nó lại bị bệnh đau. Đấy, thì vợ con thì quả thực với cha là chúng con lấy nhau cũng đến bây giờ là được 16 năm, thì 4 năm thì vợ con cũng thoái hóa. Đấy, thì con thì cũng ở nhà thì con đi giao hàng, thì con đi làm bún thì con giao hàng, thì có một cái chị ở bên Thiên Chúa thì chị giới thiệu là một chị, bác đường bác quá về mà mở giáo điểm Tin Mừng mà xem cái này chương trình này hay lắm. Thế con cũng về con mở xem TV thì đúng quả thực là con xem 3 hôm thì con nghĩ bụng, con bảo rằng thì chả có lý do thì mà không cho vợ mấy con vào đây. Vợ với con ở đây thì nhiều ít không được thì tạo phải múc lên một tí để mang về, nhưng mà bây giờ quả thực là bệnh ung thư cha còn chữa được, lý do thì mà vợ con mà bệnh khớp mới bị bệnh đau mà cha không chữa được. Thế là đấy là con nghĩ, thế là con nghe được xem TV được 3 hôm, thế thì con đưa vợ mấy con mới lại các chị các em là vào đây là tổng mông 7 người. Thế hôm nay là con cũng vào đây là 7 người. Thế thì con cũng chỉ làm chứng đấy là cho vợ con, thì con cứ tưởng là khèo đến đây rồi. Thế mà rồi vào chỉ cũng chỉ là xong cái trận về cái thế là cũng chẳng có thuốc thang, không tiêm. Thế còn những cái ngày tháng trước là cứ hầu như là cứ tháng nào phải tiêm 3-4 lần. Thế mà tiêm thì cũng hết cũng khá tiền đấy chả. Thế còn hiện giờ là bây giờ không bị vấn đề gì nữa, thế là bây giờ vợ con lại theo lại đi. Lại đi vào đây quả lửa, bảo thế thôi còn cái tí nào để cho như thế là Chúa vét đốt rồi thì là mang về. Thế còn vợ con thì con đuổi về rồi. Con bảo thôi bây giờ cha đặt tay rồi thì về để mà lo cái việc chỗ ăn chỗ ngủ, chứ bây giờ mình từ ngoài Bắc phi vào đây thì đến bây giờ vào đến đây mà chưa biết chỗ ăn chỗ ngủ như nào thì phải về mà lo cho ăn chỗ ngủ, chứ tối ngủ đâu, ngủ bờ ông có chả.
Vợ anh vậy là bây giờ là khỏe rồi.
Vợ con khỏe rồi.
Rồi anh là người có đạo không?
Con không.
Mọi người đều sửng sốt và vì một người không có đạo mà lên nói giống như người có đạo, mọi người sửng sốt và thưa anh chị em, đấy, người ta không có đạo mà người ta đi ô tô mà từ ngoài Bắc đi vào trong này, vậy là mất mấy ngày?
Con đi thế là 2 ngày 2 đêm.
2 ngày 2 đêm thưa anh chị em, mà niềm tin của họ mạnh như thế đó, anh chị em nghĩ thử coi. Và người ngoại đạo nhá, cho nên bảo là vô đây còn ơn gì của Chúa thì vét nốt để đưa về. Đây còn cái này anh vét nốt anh đưa về, tôi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng nhá. Rồi đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác với cái CD kèm theo nhá, anh về anh nghe. Anh còn còn cái gì tôi vét nốt tôi cho anh. Đây là Con Đường Tín Thác và CD kèm theo.
Con làm chứng nhất
thế. Anh con làm sao? Rồi đây là cái quạt dấu điểm Tin Mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh để cho người khác. Rồi bé lên đây con. Đây là Độc Nhãn Đại Hiệp có mặt. Và Độc Thủ Đại Hiệp luôn. Một mắt và một tay. Rồi con được ơn gì?
Tôi chào.
Con lên.
Con đi bắt.
Con tên gì?
Con tên Nguyễn Văn Nhân.
Nó to lên. Con tên gì?
Con tên Nguyễn Văn Nhân ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 12 tuổi.
Con ở đâu?
Con ở Cờ Rông Năng.
Ở đâu?
Ở Cờ Rông Năng.
Cờ Rông Năng là ở chỗ nào? Đắk Lắk à? Hay
dạ, ở Đắk Lắk ạ.
Đắk Lắk, rồi. Con được ơn gì của Chúa Cờ Rông Năng?
Con được ơn là tay con bị gãy đôi còn 1/3 mà Chúa chữa lành cho hả? Không phải mổ ạ.
Làm sao mà tay con bị gãy đôi, gãy ba ra như vậy? Con làm sao mà bị gãy tay?
con đi trèo cây bắt ong, xong rồi ong khoái chết xong rồi rớt cây ạ.
ông ấy 12 tuổi, ông ấy trèo lên cây, ông bắt ong. Ông ấy chích, ông ấy té rớt xuống, gãy tay ra làm 3 khúc mà không phải mổ. Đây là một cái ơn thứ nhất. Còn ơn thứ hai, nhìn đâu? Mắt còn sao? Mắt còn sao vậy?
Mắt con bị chà ngứa, à? Con chà xong rồi nó bị chảy giáp mạc.
À, rồi sao?
Bôi thuốc rồi ạ.
Rồi, bôi thuốc rồi. Rồi con, sao con biết đến giáo điểm tin mừng? Hôm nay con đến đây để con làm chứng cho Chúa.
Ba với mẹ với bà nội chở con lên ạ.
À, ở đâu? Máy đâu? Cờ Rống Năng à?
Dạ.
Rồi con học lớp mấy?
Học lớp 6.
Lớp 6, 11 rồi có đi tu không? Khó trả lời, biết suy nghĩ. Tại vì nếu mà trả lời mà nhanh là không biết suy nghĩ, còn đây là có suy nghĩ. Chà, cứ để cho con suy nghĩ nha. Rồi cho cầu nguyện để ước mong rằng có nhiều bạn trẻ đáp lại lời mời gọi của Chúa. Cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Nghe xong hết 365 bài giảng rồi nhắn tin trả lời cho cha là có đi tu hay không đi tu nha.
Dạ.
Nha.
Dạ.
Rồi, đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác. Đây, đi tu, đây là giám mục, đây là linh mục. Con muốn đi tu làm giám mục, tức là Đức Cha Đọc chết rồi, còn linh mục Cha Long vẫn còn sống. Con muốn làm giám mục hay linh mục? Trả lời.
Linh mục ạ.
Hả?
Linh mục.
Làm linh mục, của linh mục thì còn sống, giám mục thì chết rồi. Rồi đây, tặng cho con. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, rồi bé lên đây con.
Con chào cha và cộng đoàn. Con hôm nay là đến đây làm chứng cho con gái của con. Con gái của con được 21 tháng tuổi. Con gái của con lúc 15 tháng là bị u não. Sau vào nhi đồng 2 để mổ xong chuyển qua ung bướu. Mà mổ xong là mỗi lần mổ 2 lần. Là con, gia đình con là đều nhắn tin cho cha và cha đều trả lời là gia đình cứ yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện. Mổ xong là bệ con lên là sau 2 ngày hồi sức thì lên rất là khỏe. Giờ chuyển sang ung bướu thì sau 4 tháng thì bệ sang khám lại thì bác sĩ bảo là u giờ không còn nữa, giờ chỉ về cho gia đình theo dõi thôi. Rồi con rất cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con gái của con.
Mọi người đều sửng sốt và mọi người đều ngỡ ngàng và con gái con tên là gì?
Dạ, Maria Nguyễn Nữ Tâm Di.
Đâu?
Dạ đây.
Đây, Nguyễn Nữ Tâm Nhi bị u não mà bây giờ đã được chữa lành. Đây bé. Rồi, rồi, đây. Cho tặng cho con cái máy. Đây, đây, đây. Cho con cái máy về con nghe nhé. Rồi Chúa chúc lành cho con. Và đây là cuốn sách con Tâm Thư Lòng Nhân Hậu để con về con làm tuần cửu nhật nha. Đấy, đó, nhận quà tươi cười hết khóc. Đây là cái cuốn sách nữa, Con Đường Tín Thác nhé. Rồi, mốt có đi tu không? Rồi, Chúa chúc lành cho con. Bé, lên đây con.
Dạ, con xin chào cha và cộng đoàn ạ. Dạ, con tên Thánh là Maria Nguyễn Thị Toan.
Con nói to lên, đừng chưa nói đã khóc rồi thì sao mà người ta nghe được. Rồi,
nhà thưa cha con, nhà thưa cha con được ơn Chúa thì nhiều lắm cha, nhưng mà giờ con xin kể hai ơn gần đấy.
Chậm nó to lên.
Nhà thưa cha, năm 2015 là con bị tai nạn, con gầy chân đuôi, mà con phải đi nàng một năm trời, mà có ở bên bệnh viện người ta mổ con bị lệch xương, con đi nàng một năm trời thì lên trung tâm, thì lên bệnh viện từ trung tâm chỉnh hình, người ta bảo con là dơ phịch trong 20-30 triệu là mổ lại thì có thể mày chẳng đi được. Rồi con lúc đó thì con nghĩ gia đình hoàn cảnh con khó khăn. Dạ, lúc đó con nghỉ hoàn cảnh gia đình con khó khăn thì con có người ông anh họ giới thiệu cho con số điện thoại của cha, thì con nhắn tin cho cha nhờ cha cầu nguyện cho con. thì cha con nhân lại là con an tâm. Thì chừng cỡ 2 tuần sau con lên khám thì ông bác sĩ bảo là giờ chân này lên lằn rồi chứ phải có phải mổ gì nữa đâu. Tới đây giàu tôi có tiền tôi không mổ chứ cô.
Rồi, thứ nhất là bị đánh là phải mổ chân mà không có phải mổ trong lúc mà con đang mang thai hả? Hay sao?
Dạ thưa cha không ạ. Ấn thứ hai là con lúc con đi mổ lúc 2017 là con đi mổ chân về, con có uống thuốc kháng sinh nhiều lắm cha. Nhưng mà lúc đó là con có bố em bé rồi.
Thì có chưa?
Dạ lúc đó là có rồi cha. Mà không biết là mấy tháng đấy, nhưng mà con đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo là cô yên tâm đi, thái của cô là khỏe mạnh bình thường, trong công việc gì cả. Nhưng con nghĩ đó là ơn Chúa đã chữa lành cho con. Vậy con cũng nhớ cha cũng nguyện.
Lúc đó là mang thai mấy tháng?
Dạ lúc đó cũng tầm hình như 2-3 tháng thì con cũng nhớ đó rồi cha.
Lúc mà cô bị bệnh như vậy là cô phải uống nhiều thuốc, và lúc đó là cô mang thai đứa bé. Và người ta thường là mang thai mà uống nhiều thuốc, nhất là thuốc Tây, thì nó ảnh hưởng trên cái thai. Mà đến bây giờ thì không bị sao cả và sinh ra được đứa bé này tên là gì?
Dạ tên bé là Anh Thư cha.
Bao nhiêu tháng rồi?
Dạ bé 8 tháng rưỡi cha.
Đây bé Anh Thư 8 tháng rưỡi mà không có bị sao cả, mặc dù mẹ bị gãy chân uống nhiều thuốc kháng sinh mà vẫn không sao. Đây hello. Thôi được rồi. Đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác nha. Và đây là cuốn sách để mà làm tuần kiểu nhật kính lòng thương xót Chúa, tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi bé thứ ba, cho ba đứa bé đây luôn lúc luôn.
Dạ con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Con xin kể ơn của con gái con là con gái con bị thiếu canxi mẹ bại não thì mãi không đi được, thì con cứ nhắn tin cho cha, nhiều người bảo con là nó chết đi cho đỡ khổ, thế con cứ xin Chúa là cho con được sống. Thế xong rồi con năm ngoái con đi vào đây thì năm nay con nó biết đi biết nói rồi cha.
Tên là gì?
Con tên là Maria Đỗ Thị Hồng Hạnh.
Ở đâu?
Con ở ngoài Phú Thọ.
Phú Thọ ở đâu?
Ở Phú Thọ ở ngoài Bắc ạ.
Còn con của con?
Con của con là Đỗ Thị Hồng Hạnh, con là Mẹ Thị Vĩnh An ạ. Mắt ta Mẹ Thị Vĩnh An.
Mẹ Thị Vĩnh An.
Mẹ Thị Vĩnh An.
Họ Mẹ hả? Con là họ Mẹ. Họ Mẹ. Con là người gì?
Con là người Kinh.
Người Kinh mà họ Mẹ. Còn con bé này là tên gì?
Tên là Đỗ Thị Hồng Hạnh ạ.
Mấy tháng rồi, mấy tuổi?
Bây giờ 7 tuổi rồi ạ. 7 tuổi mà năm ngoái bây giờ mới biết đi. Năm ngoái con vào đây thì năm nay cháu biết đi. Con vào con dẫn cháu vào đây để tạ ơn Chúa, mới tạ ơn cha và cộng đoàn ạ.
Ai nghe thấy cũng sững sờ và bế nổi. Ai nghe thấy cũng sững sờ và kinh ngạc và sững sờ và kinh ngạc và sững sờ vì thấy những điều Chúa làm lạ lùng quá. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Và đây là cái máy, đây là cuốn sách Con đường tín thác. Sao con?
Đứa thứ ba nhà con đi xét nghiệm thì bác sĩ nó bảo là bị nguy cơ đau nặng. Thế đi chọc nước ối mới đi phá. Thì con không phá nhất thì đòi con phục vụ hai đứa. Tật nguyền con cũng không phá, con không bỏ. Thế là con cứ xin. Thì bây giờ con nó khỏe mạnh bình thường, nó lành lắm chứ ạ. Bây giờ cháu 3 tuổi rồi ạ.
Vậy là con được mấy đứa con tất cả?
3 đứa con gái.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 32 tuổi ạ.
Lấy chồng mấy năm?
Con lấy chồng 24 tuổi, con lấy chồng
24 tuổi lấy chồng. Và được 3 đứa con gái. Mà chị chấp nhận là đứa thứ nhất nó bị bại não luôn. Và đứa thứ hai cũng bại não luôn. Và đứa thứ ba lại cũng có nguy cơ bại não luôn. Và kết quả là đứa thứ hai không việc gì. Và cái đứa thứ ba là khỏe luôn. chỉ còn đứa thứ nhất, còn đứa này thì bây giờ đã nói được và đã đi lại được. Ba đứa, một đứa thì nguy cơ bại não, người ta bảo là phải bỏ, mà chị cương quyết chị không bỏ, và đứa đó thì sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh. Đứa thứ hai bị năm ngoái không đi đứng, không nói năng được, hôm nay năm nay đã đi đứng nói năng được. Chị dẫn đến để làm chứng, và cái niềm tín thác của chị là mặc dù hai đứa bị như vậy, một đứa bị và một đứa được chữa lành, nhưng mà đứa thứ ba người ta đe dọa chị là nên bỏ đi vì có nguy cơ bại não giống đứa thứ ba, nhưng chị vẫn cương quyết giữ lại đứa bé ấy không trở thành một người mẹ giết con mình từ trong trứng nước. Thưa anh chị em, đây là một cái gương sáng, đây là một cái niềm tín thác, đúng là cái con đường tín thác. Liệu có người mẹ nào mà bị những đứa con như thế mà cứ lên đi cười vui vẻ được như thế này không, thưa anh chị em? Hay là như hai môn đệ mới hơi một tí là đã bỏ cuộc, mới không thấy, mới ngày thứ hai đến ngày thứ ba mà không thấy thầy sống lại đã bỏ cuộc, còn đây ba đứa con như vậy mà không bỏ cuộc. Đây này thưa anh chị em, bao nhiêu năm trời, cả chục năm trời thử thách như thế này mà không bỏ cuộc, còn hơi một tí giận lẫy dỗi bỏ cuộc không làm, mới nói động từ ái một tí bỏ cuộc không làm, mới ai nói chạm đi mình một tí bỏ cuộc không làm, rồi hơi ai nói động một tí đăng đẳng đi về không làm, không làm gì cả, không làm gì cả, không thèm làm, không thèm làm, không thèm làm gì cả, suốt ngày dỗi, suốt ngày hờn, suốt ngày giận, ai mà chiều cho được, ai mà dỗ cho được, lớn rồi chứ bé bỏng gì mà cứ dỗ dỗ với hờn mãi. Thưa anh chị em, hai môn đệ trên đường về em mau bỏ cuộc là như vậy đó, thấy không được như ý mình, thấy không được như mình mong, thấy không được như mình đợi, thấy không được như mình chờ, thấy không được như mình ước thì là bỏ cuộc. Chúa là đấng giàu lòng thương xót, vẫn luôn luôn đi bước trước, không để cho mấy ông bỏ cuộc, nhưng chặn lại giữa đường và hỏi: nay có chuyện gì vừa đi mà buồn bã thế? Ê, hai cuốn à? Thôi đây, tặng cho chị cái máy 365 bảy. Đấy, lại có nữa rồi. Chị cứ đứng đi mãi, tôi cứ cho mãi. Xong chưa? Rồi, alleluia. Rồi, mời anh, thanh mời anh. Rồi, ba bà mẹ, ba đứa con. Rồi, anh.
Dạ, con xin chào cha và cộng đoàn ạ. Con tên là Du Che Nguyễn Văn Hùng, và con ở giáo họ Kiên Lao, giáo xứ Vân Lung, giáo phận Thanh Hóa. Con đến đây để làm chứng cho Chúa là mùng 7 tháng 10 năm 2017 là bố đỡ đầu của con là 1, chú của con là 2, và bố đẻ của con là 3, và em trai con là 4. Đưa con vào giáo điểm, đi con vào với cha và cộng đoàn ở trong giáo điểm tin mừng này. Và con đã được cha đặt tay và cùng với cộng đoàn cầu nguyện cho con là cầu xin Chúa đã lôi con ma quỷ ma men ra khỏi người cho con. Là con còn thiếu 6 ngày nữa là con đủ 6 tháng là con không phải uống rượu nữa.
Không phải uống rượu nữa. Anh tên là gì?
Con tên là Du Xe Nguyễn Văn Hùng ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con ba năm nay con 38 tuổi ạ.
38 tuổi ở đâu?
Dạ con ở giáo họ Kiên Lao.
Kiên Lao, rồi anh làm nghề gì?
Dạ con nghề, con là vì có ma quỷ ma men nó ở trong người con suốt là từ năm 2000 đấy. Thế là con đến 2008 là con không làm được cái gì nữa. Thế là con bỏ nghề lái xe, lái máy. Trước con đi làm cùng với bố con là gia đình con là đi thầu công trình.
Vâng, thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một anh chàng thanh niên 18 năm uống rượu. Anh chị em nghĩ thử coi, 38 tuổi là từ năm 20 tuổi là đang chúng ta dìm mình vào đại dương lòng thương xót, thì anh ấy dìm mình vào đại dương của rượu suốt 18 năm trời. Mỗi ngày anh trung bình anh uống bao nhiêu?
1,5 lít đến 2 lít.
Vậy Chúa thôi.
Rượu của con trên 40 độ con uống.
Rượu mà trên 40 độ nha, mà mỗi ngày là từ 1 lít rưỡi đến 2 lít nha, mà 18 năm trời nha. Anh chị em nghĩ thử coi, khủng khiếp như thế nào. dù có tối tăm như thế nào, dù có đen tối như thế nào, Chúa vẫn đi bước trước để hỏi hay môn đệ là có chuyện gì mà buồn thế. Thì người anh em của chúng ta suốt 18 năm chìm trong nghiện ngập, rồi nhờ đâu mà con thoát khỏi được căn nghiệp đó, con chia sẻ to đi cho mọi người, nhất là những anh chị, ông, các anh đang ngập ngụa ở trong rượu. Rất nhiều bà vợ đau khổ vì chồng rượu, không những uống rượu, không đi làm, còn đánh đập vợ con, còn xua đuổi vợ con, còn làm bao nhiêu chuyện cho vợ con đau khổ nhục nhã. Anh uống rượu xong anh có quậy phá gì vợ con không?
Dạ vợ con thì nó bỏ rồi dạ.
Nhưng mà lúc mà vợ chưa bỏ đó thì anh uống rượu anh có quậy phá gì, anh có đánh đập vợ con anh không?
Dạ con lấy vợ được có 2 tháng thì vợ con bỏ.
Vâng, thưa anh chị em. Anh lấy vợ năm bao nhiêu tuổi?
Dạ con lấy vợ con là từ 2011 đến nay là con ở không vậy?
Vâng, thưa anh chị em, ở không. Ở với rượu chứ đâu có ở không đâu. Vì mà anh phải lựa chọn, một là vợ hay là rượu. Mà lúc mà anh còn đang là nghiện ngập, chìm ngập trong rượu, thì anh lựa chọn vợ hay rượu?
Dạ lúc đấy thì con không biết gì đâu cha.
Không biết gì có nghĩa là anh chọn rượu hay vợ? Rượu. Cho nên là rượu nó không bỏ anh ấy thì vợ anh ấy bỏ anh ấy thôi, chả cách nào khác được, thưa anh chị em. Và bìa nhờ đâu mà anh thoát được cái rượu đó, anh chia sẻ cho mọi người.
Nhờ bác chị gái của bố đỡ đầu con là bác cho con một cái đài, thế là con nghe cha giảng. Thế con nghe cha giảng thì cũng rất nhiều lần, là có đến 7 đến 10 lần là con cứ sáng sáng rồi con nhờ bố đỡ đầu con với chú con đưa con vào cùng với xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Nhưng cứ lần nào con sợ con đi, thế là ý nghĩ rằng nó là sợ có chuyện nó xảy ra, là không thể nào mà đi được. Thế xong là lần cuối cùng này nữa là phải 4 người đưa con lên xe, mà cứ đưa con lên xe là ý nghĩ rằng con là chẳng quầy con chạy. Xong rồi là phải đưa, phải mang đi đấy cả một cái can 5 lít đấy. Thế là cứ để cho con uống nên thì cả làn man thì say không biết gì nữa. Thế là đưa con vào đến 9 tháng 10 là đưa con vào, con ở trọ nhà anh Dương. Thế là đưa con vào trong đến đây là hỏi con mùng 10 nữa là cha đặt tay cầu nguyện hỏi con uống rượu nữa, là từ hôm đấy thì trở đi là con không uống rượu nữa.
Không thèm.
Hallelujah. Mọi người đều sững sờ và ngỡ ngàng và sửng sốt và vì 18 năm uống rượu mà vào đến giáo điểm tin mừng này mà phải 4 người khênh anh ấy lên xe mà còn đem kèo thêm 5 lít rượu để đi đường cho anh ấy khỏi anh chạy xuống. Mà vào đây cầu nguyện lòng thương cho Chúa, chỉ một lần duy nhất Chúa sờ chạm đến anh ấy và anh đã được khỏi cái bệnh nghiện rượu, và bây giờ anh không thèm một giọt rượu nữa. Cái chuyện đó ai nghe thấy cũng sững sờ và ngỡ ngàng và sửng sốt và
còn được hơn nữa là Chúa cất luôn cái bệnh của con, là từ men gan của con là từ 350 đến 520, và là con đã chuyển sang sự gan, và từ tuyến huyện chuyển xuống tuyến tỉnh của con là con là xét nghiệm của con là có khối u gan. Thế con đi xuống dưới tỉnh thì con xét nghiệm thì người ta chỉ truyền có một cái lọ để xem ở trong gan mình để họ nhìn cho rõ. Thế thì trong khi đấy thì họ truyền thì họ vẫn cứ nghi ngờ. Thế cái thằng bạn của con là nó làm phó khoa chẩn đoán hình ảnh đấy, thế là nó bảo nó truyền thêm cho mày một lọ nữa để tao xem cho nó chính xác. Thế thì trước khi truyền thì con lên bàn mổ, lên bàn để chụp CT cắt lớp ấy, thì con mới đọc một kinh lạy cha. Thế con kiểu gì thì Chúa ơi, con giờ con có mỗi một thân một mình, thì con không vợ không con thì con xin Chúa đừng có để cho cái bụng con nó sừng lên. Lúc con vào quan tài nhét thì nó trướng lên thì mọi người họ sợ lắm. Thế đến lúc là nó xoay trong cái chụp trong cắt lớp xong thì nó mang ra, nó bảo mày không bị gì đâu. Thế là con ra ngoài con loa toán thì con tạ ơn Chúa, con cảm ơn mẹ và các thánh thần. Thế là còn mấy hôm nữa là con bảo thế mày cứ nằm ở lại đây thì để tao chuyển tiểu cầu cho mày. Thế là tiểu cầu của con là lúc đấy nó chỉ có 30 với 50 thôi, còn bây giờ của con lên 160, 170 rồi chứ. Ai mà bị sơ gan thì người đấy cũng là bị thiếu tiểu cầu cả. Thế là con bị thắt vỡ tĩnh mạch thực quản của con là thắt 2 lần rồi. Bác sĩ nó bảo mày chỉ thắt 1 lần nữa thì mày đi chầu chiến vương. Thế là 6 tháng nay thì con chả phải đi viện đi nước gì cả nữa. Thế bây giờ là con xin bảo thế là nhà con thì vẫn đang còn có xe có máy, nhưng mà con có thím của con ở trước ở nhà thì cũng có bảo thôi để cho nó chết mẹ nó đi, cứ để cho nó sống làm cái gì cho nó khổ gia đình nha. bố đỡ đầu của con thì chú bố con cũng tốt, với lại cái bác mai bác với mẹ con cũng vào đây thì giờ chắc cũng vào đến đây vậy. Thế là cũng cứ siêng năng cầu nguyện xin Chúa cho con. Thế con thì đến bây giờ thì con đi làm lại, thế con đi làm cái nghề này thì nó trả giàu quá, bây giờ làm giàu thì con biết là nó phạm tội lắm, con không dám làm. Thế là con cũng xin là con đi chơi, lái xe trung chuyển của cái công ty Hùng Cường ở ngoài Bình Sơn ấy. Thì con cũng lấy phương tiện đi lại đi làm để con cũng được ít đồng nào dư dật, thì con mua ít cái đài về con cho các bà con nghèo giáo xứ con, mà giáo xứ con giáo xứ Vân Lùng chốn Trà Khải ấy, nghèo lắm, mà giáo họ con thì cứ đến mùa lụt thì nó lại lụt tràn ngập hết cả. Thế là con đi làm ở đấy thì con cái mấy chú đấy giám đốc với lại trưởng phòng thì người ta đạo Phật nhưng người ta cũng tốt, thì con cứ vào rồi Chúa soi sáng cái công việc con về là con lại có xe con vào rồi con lại có xe con ra.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy cái câu chuyện của anh này thật là quá hay. Anh ấy đã được Chúa chữa lành khỏi cái bệnh nghiện rượu, nhưng mà chúng ta biết 18 năm mà uống mỗi ngày 2 lít rượu mà 40 độ thì gan nào mà nó chịu nổi, cho nên sơ gan uống 40 độ mà rượu 40 độ mà gan nào chịu nổi, cho nên sơ gan là chuyện bình thường. Nhưng mà anh này thì anh cầu nguyện với Chúa là: Sư Chúa ơi, Chúa chữa cho con cái bệnh sơ gan cổ trướng đi, để lỡ mà con có chết đó, thì cái bỏ vào quan tài nó không có trương phình lên người ta đến. Ông cầu nguyện với Chúa như vậy, là cầu nguyện là Chúa chữa để có thể có chết thì cái bụng nó xẹp xuống, nhưng mà chết mà cái bụng nó trương lên thì cái quan tài phải phình lên thì người ta không dám đến viếng xác ông ấy. Mà Chúa cũng nghe. Chúa nghe không? Thế thì lạ, thế mình cầu nguyện, nó không cầu nguyện là để Chúa chữa con khỏi, để con khỏe. Thì người ta thường là sơ gan cổ trướng thì Chúa chữa cho con để khỏe, nhưng mà không, Chúa chữa cho con để nó xẹp xuống, để lỡ mà con có chết ấy, thì bụng con nó xẹp rồi ta khỏi làm quan tài, nó khỏi phình lên. Chúng ta thấy Chúa chiều con người lắm, lòng thương xót của Chúa chiều con người lắm. Hai môn đệ trên đường Emmau bỏ Chúa mà đi như vậy, mà Chúa cũng chiều, thôi nó muốn đi cứ để cho nó đi, rồi đã đón nó giữa đường. Chứ Chúa muốn cho hai môn đệ mà không đi được, Chúa có cách nào được không? Có không? Một cơn gió thoảng qua có đi được nữa không? Có về Emmau được nữa không? Về được nữa không? Sikawe lên. Mà Chúa vẫn cứ để cho nó khỏe, cứ để cho nó đi, cứ để cho nó bỏ Chúa. Nhưng Chúa nhất định không bỏ, theo đuổi cho bằng được, chặn đường nó lại. 18 năm anh uống rượu, anh có bỏ Chúa không? Có xin tội không?
Dạ, con thì lúc đấy thì con cũng, lúc thì con nhớ, lúc thì con cũng quên đấy chả.
Anh chị em thấy, có như 18 năm này chỉ có rượu thôi, vợ còn bỏ cũng chỉ là Chúa, bỏ hết, bỏ sạch, chỉ có rượu thôi. Vậy mà chỉ một lần Chúa sơ chạm ở đây mà anh ta được khỏi, thì chính bản thân tôi cũng thấy nó lạ lùng vô cùng. Cho nên khi anh chị em đến đây, mà chúng tôi có đặt tay cầu nguyện cho anh chị em, cũng là nhân danh Đức Giêsu Kitô. Và khi Chúa chữa lành cho anh chị em, thì anh chị em cũng nhảy nhót mà ca tụng Thiên Chúa như người khỏe. Nhớ là ca tụng Thiên Chúa, đừng có ca tụng cái ông cha Long này. Ông cha Long này chả làm được cái gì đâu thưa anh chị em, tất cả là do quyền năng lòng thương xót của Chúa. Như là Phêrô và Gioan nắm tay anh ta kéo lên, anh ta trỗi dậy và đi được, thì Chúa bảo tôi đặt tay cầu nguyện cho anh, và Chúa chữa anh lúc nào tôi đâu có biết, Chúa chữa như nào tôi đâu có biết. Vì nếu anh không quay lại đây anh làm chứng thì tôi cũng đâu biết là anh có được chữa lành hay không chữa lành. Cho nên cái việc làm là của Chúa, sức mạnh là của Chúa, quyền năng là của Chúa. Còn Chúa bảo mình làm cái gì thì cứ làm. Làm bởi ngươi mà cho là bởi ta, chứ không phải là bởi con. Cho nên đừng có ai vinh vang mà bảo rằng là tôi có khả năng này, tôi có quyền năng này, tôi có sức mạnh này. Không có đâu, tất cả là bởi Chúa mà thôi, chứ còn người ta không có làm được cái gì hết. Bản thân tôi thì tôi càng thấy mình không làm được bất cứ một việc gì, không có làm được cái chuyện gì đâu thưa anh chị em. Tất cả là bởi Chúa. Cho những anh chị em tôn giáo bạn, những anh chị em ngoại đạo đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mình nhắc họ đến thì cũng nhắc nhở cho họ là như vậy. Và bây giờ hai môn đệ sau khi đã được Chúa sơ chạm rồi thì quay trở về và mạnh dạn về gặp các tông đồ và kể lại những gì mà Chúa đã làm cho hai ông ấy, mở mắt cho hai ông ấy bằng lời Chúa, và cho ông ấy sáng ra khi mà bẻ bánh trao cho hai ông ấy. Chúa cũng cho anh đã sáng mắt tâm hồn ra, và bây giờ anh cũng trở thành người mà có công ăn việc làm. Rồi anh ấy đi nhờ cái máy này anh ấy nghe, và anh ấy đi có công ăn việc làm. Thay vì mua rượu như ngày xưa thì anh mua máy và anh tặng cho những người nghèo. Đây một món quà kỷ niệm cho anh 365 bài giảng. Và đây anh xứng đáng đón nhận đấng mà 18 năm anh đã chọn rượu, anh bỏ Chúa, nhưng Chúa vẫn không bỏ anh. Anh hãy thỉnh Chúa về nhà. Và mỗi gia đình chúng ta trong ngày đại lễ lòng Chúa thương xót, hãy ai chưa có ảnh thì chúng ta hãy có một tấm ảnh và treo vào nơi trang trọng nhất trong gia đình của mình, và được làm phép trong ngày đại lễ lòng Chúa thương xót, để Chúa nói ai kêu cầu ta trước tấm ảnh này, ta sẽ bảo vệ họ khỏi mọi kẻ thù và không phải thất vọng về không bao giờ. Đây là cuốn sách Con đường tín thác. Anh không tín thác vào Chúa suốt 18 năm, nhưng Chúa vẫn tín thác vào anh, đợi chờ anh với 2 lít rượu 40 độ mỗi ngày trong 18 năm trời. Chúa vẫn móc anh lại vào trong lòng thương xót của Chúa, và bằng cái móc khóa lòng Chúa thương xót, và mẹ vẫn che chở anh bằng cây quạt. Nhờ mẹ đến với Chúa, nó ôm rượu nó ôm dễ hơn, nó ôm này có phải hơi khó rồi. Tay nó ôm ngược thế này. Đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và còn gì nữa không ạ? Cuốn sách tâm thư để làm tuần cửu nhật. Móc khóa có chưa? Có rồi, đầy đủ hết rồi phải không? Rồi, xin Chúa chúc lành cho người anh em của chúng ta. Mọi người nghe câu chuyện anh ấy đều sửng sốt và ngỡ ngàng và và bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng đi lại con đường Emmaus với bài hát Trên đường Emmaus. Hai người lữ khách bước đi bên nhau, mộc vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Kỳ ngày tiến đến, về mau tiến bước theo ngay bên, họ không trông ai, người lữ khách ấy chính là Ngài. Có nhiều lúc ở trong Rồi cô này trước khi chúng ta hát thì cô này cô ấy muốn lên để cô làm cho mọi người sững sờ và sửng sốt. Cô tên là gì, cô được ơn gì?
Con thưa cha, con là Maria Dương Thị Nhung ạ, 27 tuổi, con ở giáo xứ Ngô Xá, Hưng Yên ạ. Con thưa cha, con được ơn của Chúa là đầu năm 2015 con bị ung thư ạ, và ung thư tuyến ức giai đoạn cuối ạ. Và con đã được ơn cha là con chuyển hóa chất vào, con yếu, con đi phải có người dìu, không ăn uống được. Và con được cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho con, thì con khỏe mạnh lại. Và ngay cả bác sĩ bảo con là đã chuyển hóa chất và xạ trị thì khả năng có thai là không có khả năng nữa ạ. Thì đến tháng 8 năm 2015 thì con mang thai ạ. Và bác sĩ khuyên con là bỏ ạ, nhưng con không quyết không bỏ, và con cầu nguyện lòng thương xót gìn giữ cho em bé của con được khỏe mạnh ạ. Và đến bây giờ em bé của con được 23 tháng tuổi và em bé khỏe mạnh bình thường ạ.
Hallelujah. Một người ung thư mà phải truyền hóa chất rồi xạ trị hóa trị mà được chữa lành, không đi đứng được và được chữa lành, không có thể nó mang thai được mà mang thai có nguy cơ là bị đau, bị bệnh mà em bé khỏe mạnh như thế này.
Dạ vâng. Và ơn nữa của con là tháng 8 năm 2017 thì như Chúa thử thách con một lần nữa, con đã bị di căn vào xương và liệt một nửa người không đi lại được ạ. Con có nhắn tin cho cha thì cha bảo là con hãy an tâm, cha sẽ cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con ạ. Thì đến tháng 11 năm 2017 con đã có thể tự vịn vào thành giường bất cứ nơi nào để con đi ạ. Và đến bây giờ thì ngày một đi vững vàng hơn ạ. Đến bác sĩ cũng không ngờ được, bởi vì hy vọng đi lại của con rất là mong manh ạ. Và con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn cha ạ.
Hallelujah. Chúng ta thấy Chúa làm những cái điều lạ lùng vô cùng. Người què chỗ gì đi được, còn người này là ung thư giai đoạn cuối và di căn qua xương mà vẫn có thể đứng dậy đi lại được, liệt nửa người mà vẫn có thể đi lại được. Đây là cái máy, đây là cuốn sách Con đường tín thác và Tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và cây quạt giáo điểm tin mừng cha gửi tặng cho con. Mai con về Bắc bình an. Rồi cô này nhảy lên. Cô được ơn gì mau.
Thưa cha, con chào cha, chào công đoàn. Con tên Trần Thị Phương. Con đến đây nhiều lần nhưng mà con mua máy, con tặng những người bệnh ung thư cha. Thì con ở dưới Đồng Nai, con tặng cho cái anh đấy là người ngoại đạo mà bị ung thư 2 năm nay rồi, di căn loang xương là ung thư phổi cha. Mà con hỏi anh là anh có tin không thì Chúa chữa anh. Thế là anh nói anh tin, con cho anh ấy cái, tặng cho cái máy với một cuốn sách của cha, Con đường tín thác. Thế là được 3 tuần thì anh ấy thấy người anh ấy nó nhẹ lắm mà không phải đi xã chi nữa. Bây giờ anh đi khám là anh ấy họ khỏi hoàn toàn này cha.
Hallelujah. Mà lên. Hallelujah.
Một ơn thứ hai nữa là con có chị bạn ở dưới Vũng Tàu, chị 34 tuổi, chị với lấy chồng mà một người chồng ngoại đạo. Thì chị đi đạo nhưng mà chị cũng bỏ Chúa nhiều lắm cha, không có tin. Nhưng mà lúc khi mà chưa có cưới thì hai người ở với nhau, ăn ở với nhau, có bầu. Mới được có 6 tháng thì chị bị bể ối, xong là sinh non. Mà cái em bé là mới được có 9 lạng rưỡi thôi, ra thì nó 6 tháng, sinh non 6 tháng mà được có 9 lạng rưỡi em bé. Thế là đưa vào phòng kín nuôi, kính nhà kính nuôi thì bác sĩ nói là nó tím tái hết rồi, chắc không thể nuôi được. Nhưng mà khi nhắn tin cho cha rồi chị em chúng con có giới thiệu cái đài đó của cha đó, là giờ cầu nguyện thì giờ em bé nó khỏe mạnh mà thì giờ nó lên ký 14 ký rồi cha. Dạ vâng. Dạ bây giờ được gần 2 năm rồi cha. Dạ.
Mọi người sửng sốt và ngỡ ngàng và sửng sốt và ngỡ ngàng và rồi cha gửi tặng cho con một cuốn sách Con đường tín thác. Rồi gửi tặng cho cái người chị em mà được chữa lành nha. Rồi xin Chúa chữa lành cho con. Vâng thưa anh chị em, giờ đây mọi người chúng ta cùng với nhau trở về với con đường Emmau, con đường mà mỗi người chúng ta thấy rằng là tối tăm mù mịt, vẫn cần có những người bạn đồng hành. Chúa đồng hành với chúng ta, Chúa ở bên chúng ta, Chúa chữa lành cho chúng ta. Mời anh chị em cầm cái quạt và cho anh chị em hát và làm theo cửa điệu của chúng tôi nhé.